Ý nghĩa hồng danh sám hối. Trong mùa tu gia hạnh năm nay, thầy chia ra 3 tuần tu như sau. Tuần thứ nhất, chúng ta lạy hồng danh sám hối tội căn để nghiệp tiêu trừ, thì tuần thứ hai mới thọ trì bổn môn pháp hoa, và tuần thứ ba chúng ta tụng kinh Bát Đại Nhân Giác, suy nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật để chúng ta nỗ lực thực hiện trong cuộc sống. Nương theo lời dạy của Ngài Trí Giả mà phân chia thời khóa tu trong 3 tuần như vậy. Vì muốn đem pháp Phật vào tâm, phải sám hối cho tiêu nghiệp. Còn trần lao nghiệp chướng nhiều, không thể tiếp thu pháp Phật được. Người có trần lao nghiệp chướng nhiều thì thân bệnh hoạn, tâm buồn phiền, đời sống khó khăn. Họ không thể tập trung thân tâm vào Phật Pháp, khó thấy Phật. Vì vậy, trên bước đường tu, làm sao cố dẹp mây mờ phiền não, ngăn che tâm chúng ta, để tâm được yên tĩnh mới tiếp cận được thiên nhiên, gần gũi được Phật và Bồ Tát. Tu pháp hoa, sám hối tội căn là pháp rất quan trọng, thuộc phần Tích Môn theo Trí Giả. Ngài dạy chúng ta pháp ngũ hối, nghĩa là nương vào 5 pháp tu mà Ngài trích ra từ 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong ngũ hối, phần thứ nhất, Trí Giả Đại Sư dạy rằng phải tán thán các đức Phật. Muốn tán thán, phải thấy được phước tướng của chư Phật. Vì khi tiếp xúc với trần lao nghiệp chướng mà còn đầy đủ nghiệp thì nghiệp của chúng ta sẽ sanh ra. Giống như lúc chúng ta buồn phiền lại gặp người cũng buồn, thì cái buồn sẽ được nhân đôi, là chúng ta nhận được 2 phần phiền não. Trái lại, dùng tâm ta chiêm ngưỡng Phật là đem tâm phiền não trần lao đến với Phật, mà gặp được tâm thanh tịnh của Phật thì sự thanh tịnh của Ngài sẽ truyền cho ta. Thực tế các Phật tử gặp dịp buồn phiền, nếu nhìn tượng Phật kỹ, lâu lần đức tướng của Phật ảnh hưởng tâm, khiến hết buồn. Riêng thầy lúc còn trẻ gặp nhiều việc khó khăn không thể tự giải quyết được, thường lại Phật thì mọi việc tự hóa giải, tự tốt. Phiền não của chúng ta đem đổ trúc cho Phật, cho Bồ Tát, phiền não này liền biến thành công đức. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói rằng quả Bồ Đề thuộc chúng sanh, vì không có chúng sanh Bồ Tát không thể hành Bồ Tát đạo, không đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Chúng sanh, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não là chất liệu ung đúc nên Bồ Tát cứu nhân độ thế. Phật ví đất là chúng sanh, ví phân và nước là nghiệp và phiền não. Có con người, nghiệp và phiền não, Bồ Tát mới gieo hạt Bồ Đề lên được. Không thể gieo hạt Bồ Đề trong hư không. Phát Bồ Đề tâm từ ngay chúng sanh, nhưng chúng sanh không có nghiệp và phiền não thì cũng không phát tâm tu được. Thật vậy, hành Bồ Tát đạo, độ đời, quan sát kỹ thấy đa số người đến với ta, hay những người tu hành đều có vấn đề là có nghiệp và phiền não. Lúc ấy, họ mới đến chùa, đến với Phật để cầu cứu. Bồ Tát hóa giải được việc khó cho họ, đương nhiên công đức sanh ra. Thí dụ, Ni Sư Tịnh Nghiêm muốn tu pháp hoa, hành Bồ Tát đạo phải mở rộng lòng, dung được tất cả người kỳ khôi, ngang bướng. Và nếu họ phát tâm tu hành, chứng quả thì sẽ mang ơn lớn đối với Ni Sư. Xá Lợi Phất cảm đức từ bi của Phật đã nói rằng, dù cho ông dùng đầu đội, vai mang Phật trải qua vô số kiếp, cũng không thể nào đền đáp được công ơn sâu nặng của Đức Thế Tôn. Trí Giả dạy rằng, trước khi lạy Phật sám hối, phải tán thán Phật. Nhìn thấy Phật hoàn toàn tốt lành, không ai tốt hơn Phật. Mỗi vị tổ sư thường sáng tác một bài kệ để ca ngợi Phật. Bài kệ tiêu biểu mà chúng ta thường tụng là Pháp Dương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhược Tán Tháng, Ức Kiếp Mặt Năng Tận. Chỉ một niệm tâm nghĩ đến Phật mà tất cả nghiệp chúng ta đã tạo trong ba A Tăng kỳ kiếp liền tiêu mất. Nghĩ đến Phật, không nhớ gì cả, nhất thời nghiệp mất. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta không còn buồn, giận, lo, sợ, tâm được thanh tịnh, nhận được Phật lực gia bị, cảm thấy như ở niết bàn, an vui giải thoát. Chỉ một niệm tâm nghĩ về Phật mà nghiệp tiêu tan nhanh chóng như vậy, thì sao không nghĩ nhớ Phật, nghĩ đến người xấu ác hại chúng ta chi cho khổ. Phật tử tu hành, nhớ lời thầy dạy, ni sư tịnh nghiêm có làm điều gì mà mình không bằng lòng thì đừng nghĩ đến. Chỉ nghĩ đến Phật thôi là tốt nhất. Nghĩ đến việc xấu, người xấu để nghiệp mình sanh khởi, thì dù ở trong nhà Phật cũng bị đọa. Ở chùa là nơi giải thoát, mà sao chị em lại không bằng lòng nhau, giận nhau là sai lầm lớn. Phật nói rằng Bồ Tát đi vào trần lao nhưng thể hiện được tâm giải thoát. Còn chúng ta ở trong cảnh giải thoát mà phiền não. Bồ Tát vào đời cứu độ, làm cho phiền não của chúng sanh lắng dịu, trần lao hết, là ý nghĩa Bồ Tát đến đâu sen nở đến đó. Đời là chốn buồn như tội lỗi, nhưng Bồ Tát vào đó làm cho sen ngát hương. Tại sao chúng ta ở chùa tu với những người xuất thế lại làm cho phiền não mình phát sanh? Phải dẹp tâm phiền não. Ở chỗ giải thoát, chúng ta tự gom tâm mình lại một chỗ. Thầy thường tập trung tâm, mắt chỉ mở 1/3, nhìn trước mắt thôi, không nhìn qua nhìn lại, nhìn xung quanh là có chuyện. Tu hành, tập trung tâm vào tượng Phật đẹp tiêu biểu cho đức tướng của Như Lai mà chúng ta ưa thích sẽ dễ dàng thanh tịnh. Chúng ta khuôn tâm mình lại, chỉ có ta và Phật, và thu hẹp lại, ta và Phật là một, vì Phật đã đem vào tâm ta. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Phật, tâm và chúng sanh là một. Được như vậy thì tịnh độ tâm xuất hiện. Tu pháp này theo Kinh Pháp Hoa ở đâu cũng được. Tâm gom lại thì ở gốc cây, ở gò mã hay ở cung điện cũng đều là đạo tràng. Ngay chỗ đó có Phật ra đời, thuyết pháp và niết bàn. Chỗ đó là chỗ tâm ta và Phật là một. Nói cách khác là nhập pháp giới. Tâm và Phật thống nhất thành một, chúng ta nhìn ra pháp giới, nhìn ra xã hội và thiên nhiên, thấy được một màu thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả ý này qua hình ảnh thiện tài vào pháp giới, tiếp xúc với tất cả mọi người. Bằng tâm thanh tịnh như vậy nên Bồ Tát ở nơi nào, gặp bất cứ ai cũng thấy đó là Phật. Ở trong pháp giới, thể tánh vô sai biệt, tâm ta tốt thì đối tác của chúng ta cũng trở thành tốt. Thầy nhận ra ý này khi đến thăm Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ở thành phố Hồ Chí Minh vào mùa Noel năm nay. Nói chuyện với ông, thầy có cảm giác như nói với các vị hòa thượng khác. Ông cho biết sang năm sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cho những nạn nhân bị chất độc da cam, bị bệnh S, bị thiên tai. Và ông mời thầy hợp tác cầu nguyện, chung sức cứu đời. Đi vào pháp giới theo thiện tài, thấy mọi người trên cuộc đời này đều tốt, không có ai xấu cả. Nếu chúng ta không có ác nghiệp, tất cả đều thanh tịnh. Không có ác nghiệp nghĩa là sao? Thực tế, thầy muốn nhắc các cô rằng, đa số người tu hành nhưng cứ tạo vọng nghiệp, thì nghiệp này tự ràng buộc mình, toàn là khổ. Vì chúng ta có nghiệp mới có yêu cầu đối với người, thì họ gây khó khăn cho ta. Không có yêu cầu hoặc không gây tổn hại cho họ thì ai cũng tốt với ta. Theo kinh nghiệm tu, thầy thấy rõ những người đem sổ đi xin gặp khó khăn vô cùng và tất nhiên là bị phiền não. Các cô đem cho chắc chắn không ai phiền não cả. Khôn hơn nữa là cho đúng cái mà người cần. Có người đến xin mà hoan hỷ là biết mình có thể vào pháp giới. Còn người đến xin mình cảm thấy như bị giao cắt, tự biết cách Phật xa. Đức Phật dạy rằng, người tu hành với tâm lượng bố thí, cho đến bố thí cả thân mạng không tiếc mới thành Phật. Điều khó làm này chưa đạt được, ta làm việc nhỏ theo khả năng mình. Ai muốn hợp tác, muốn cúng thì tự đem tới, ta không đi xin. Thầy thường có nguyện rằng ai có nhân duyên với thầy, với kinh Pháp Hoa, xin Phật khiến họ tới, thầy sẵn lòng tiếp đón. Có người hỏi tại sao thầy dung được người hung dữ. Đối với thầy, Phật khiến họ tới thì sao lại không dung? Thầy tin rằng người hiền hay dữ, người đến xin cũng như người đến cúng dường đều do Phật khiến đến. Tùy theo đó chúng ta đối xử cho tốt đẹp. Có một hôm, khoảng 7-8 giờ tối, một ông say rượu đập cửa xin tiền thầy để uống rượu. Thầy mỉm cười, mình đang ngồi thiền, Phật khiến sứ giả này đến phá rối đây, mình nên đáp ứng yêu cầu. Thầy chỉ cho vài đồng là ông ta cúi đầu cảm ơn, đi liền. Giải quyết như vậy nhẹ nhàng quá, không tốt sao? Còn bực mình chửi mắng họ, thì ta mang tội khẩu nghiệp. Còn giận tức họ, tâm phiền não, không thiền được. Cứ nghĩ đến ông say rượu khuấy phá giờ tu của mình là giận, sẽ kết thành quả báo trong tâm mình. Để rồi ngày nào đó, mình cũng say rượu đi xin như vậy. Người đời cũng thường nói, ghét cái nào trời trao cái đó. Trở lại pháp tu sám hối, trước nhất phải xưng tán Phật, kế tiếp mới thành khẩn lại Phật. Thứ ba là sám hối tội căn. Tất cả những việc sai lầm của mình, xin Phật từ bi chỉ dạy và nguyện chừa bỏ. Thứ tư đến phần phát nguyện làm theo Phật, nghĩ theo Phật, nói theo Phật. Và sau cùng là hồi hướng, bao nhiêu công đức mà ta tu được trong đời này, xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Tuy nói rằng tu một pháp sám hối, nhưng thật ra đã tu cả năm pháp: tán thán, lễ Phật, sám hối, phát nguyện và hồi hướng. Trong mùa tu gia hạnh năm nay, thầy chọn pháp lạy sám hối hồng danh. Trước kia đạo tràng chúng ta lạy sám hối Pháp Hoa, nhưng thầy nhận thấy ở Việt Nam nhiều người lạy sám hối hồng danh, nên thầy soạn dịch để tăng ni Phật tử kết duyên tu được. Trong phần mở đầu tán thán Phật, thầy soạn bài kệ ca ngợi Phật theo tinh thần Pháp Hoa: Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn, thân của Ngài vô tận phước lành, từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Trước khi đảnh lễ Phật, mắt nhìn phước tướng trang nghiêm của Ngài, tâm nghĩ đến hạnh đức của Ngài, cảm nhận sâu sắc rằng Đức Phật của chúng ta sao mà siêu tuyệt như thế. Công đức vô lượng vô biên của Phật tỏa sáng muôn đời. Vì thế, chúng ta chỉ nương Phật tu, được Ngài chia sẻ, cứu giúp chúng ta, tạo điều kiện cho ta tu hành. Nhưng Phật không đòi hỏi gì ở ta cả. Chúng ta mới thốt lên từ đáy lòng lời kính phục Đức Phật rằng tâm của Ngài hoàn toàn trong sạch, không bợn một mảy trần. Nhìn thấy phước tướng Phật, nghĩ về Phật trọn lành như thế, trên bước đường tu, chúng ta điều chỉnh lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình theo Phật, không đòi hỏi gì ở người mà chỉ làm an vui cho người. Trong sám hối hồng danh, từ Phật Phổ Quang đến cuối, tổng cộng có 88 vị Phật tiêu biểu cho tất cả hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Phật Thích Ca dạy rằng chỉ cần đảnh lễ 88 vị Phật trong hồng danh sám hối, thì tất cả nghiệp A Tăng Kỳ là nghiệp ác mà chúng ta tạo từ vô số kiếp đều tiêu tan để đi vào Phật thừa. Tất cả nghiệp ác được tiêu trừ vì ta đã gửi tất cả nghiệp này cho Phật. Phật nhận nghiệp của ta và trao trả cho ta công đức. Và có công đức ta mới giáo hóa chúng sanh được. Còn mang nghiệp mà đến giáo hóa thì nghiệp ta và nghiệp chúng sanh gặp nhau, chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi. Lạy Phật sám hối, ta gửi nghiệp cho Phật giữ và Ngài chuyển đổi nghiệp thành công đức. Ví như nước và phân hôi dơ không thể chịu nổi, nhưng gửi cho Phật để Ngài tưới cây bồ đề thì nó sẽ rất hữu dụng, làm cho cây xanh tươi. Cũng vậy, khi sám hối, chúng ta hết lòng cầu thỉnh chư Phật tập trung về để chúng ta đảnh lễ các ngài. Lạy chư Phật bằng tất cả tâm thành rồi, chúng ta trình thưa rằng con có bao nhiêu phiền não, nghiệp ác xin gửi hết cho các ngài. Các ngài đem những thứ nhơ bẩn này bón cây bồ đề, đổi thành công đức cho con. Nhờ vậy, tâm chúng ta sáng suốt, không phiền não, thân không bệnh hoạn. Cuộc đời chúng ta đã được Phật thay đổi tốt đẹp, có được công đức. Người nhìn thấy nghĩ ta là sứ giả Như Lai, nên họ tiếp đãi tử tế, nghe lời ta chỉ dạy. Người còn ghét bỏ thì phải lo sám hối cho tiêu nghiệp. Phát xuất từ đáy lòng sự cảm nhận sâu sắc về Phật như vậy, chúng ta phát nguyện: con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo nhân thiên, thanh văn duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát, quyết lòng cầu tối thượng thừa. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Câu mở đầu này của Hồng Danh Sám Hối thầy dịch ra từ chữ Hán. Mới đọc câu này, thầy cũng thấy hơi nặng lòng. Tại sao chúng ta không cầu phước báo nhân thiên, không cầu quả vị thanh văn duyên giác, cho đến quả vị của quyền thừa Bồ Tát? Nghĩa là không cầu tam thừa giáo mà cầu nhất Phật thừa, là cầu kinh Pháp Hoa. Mặc dù nói không cần những phước báo này, nhưng quả thật, để tạo được nó trên cuộc đời là việc không đơn giản. Thật vậy, chỉ nói riêng về phước báo nhân thiên, có thể kể năm thứ tiêu biểu. Một là tâm an lành, hai là thân khỏe mạnh, ba là bạn bè đối xử tốt, bốn là tiền của nhiều, năm là có trí thông minh. Giả sử như các cô ra đời đi làm thuê, để tạo sự nghiệp trên cuộc đời, có được ba điều của người thế gian là thông minh, tiền của nhiều và địa vị cao trong xã hội. Thiết nghĩ hết kiếp này cho đến kiếp sau cũng không có nổi ba việc đó. Phước báo nhân thiên, thanh văn duyên giác, quyền thừa Bồ Tát cần thiết cho việc tu. Nhưng chúng ta không dừng lại ở đây. Đối với phước báo nhân thiên, không phải không cần, nhưng có cũng được, mà không thì cũng chẳng sao. Không nhọc công buôn ba tìm nó, vì đó không phải là mục tiêu của người xuất gia. Đối với người tu, thật lòng mà nói thì trôi lăn trong sanh tử luân hồi, không biết bao giờ thoát ra được là điều đáng sợ. Vì thế chúng ta không lo toan tìm cầu phước báo nhân thiên. Phật tử đi chùa đều cầu được giàu có, khỏe mạnh, thông minh, nói chung là cầu đủ thứ phước. Được như vậy cũng tốt. Tuy nhiên tu Pháp Hoa, chúng ta đi tắt không cầu phước báo nhân thiên mà cầu tối thượng thừa. Vì ta biết tự mình làm không được, nhưng dựa vào uy thế của Phật để phát huy khả năng mình thì nhất định tiến lên được. Thầy làm nhiều việc thăng hoa nhanh vì biết dựa vào uy đức của các hòa thượng lớn để phát triển năng lực của thầy. Nếu không đương các ngài mới tốt nghiệp về nước thì ai biết thầy. Kinh nghiệm của thầy lúc còn trẻ, làm việc mà hòa thượng Thiện Hoa dạy bảo thì người quen biết hòa thượng liền giúp đỡ. Làm việc mà hòa thượng Trí Thủ bảo làm thì người quen của ngài liền hợp tác với thầy. Gần đây thầy làm dưới sự chỉ đạo của hòa thượng Thiện Hào thì những người làm việc chung với hòa thượng trong mặt trận cũng hỗ trợ thầy. Lạy Hồng Danh Sám Hối, phát nguyện không cầu quả nhỏ, nhưng cầu nhất Phật thừa, tối thượng thừa, chỉ làm việc cho Phật, công đức sanh ra cho chúng ta nhiều hơn. Vì nhận thức sâu sắc rằng, nếu không được Phật hộ niệm, từng bước tự đi lên, phải đầu tắt mặt tối cả đời, nhưng chỉ một quyết định sai lầm là mất hết, và những của cải tạo được bo bo, giữ cũng mất trắng. Làm cho Phật thì không cần lo, mà được công đức vô cùng. Chùa chiền, của cải, mọi thứ đã có hộ pháp Long Thiên hay thần Kim Cang giữ dùng. Vì các ngài đã phát nguyện giữ gìn những gì của Phật, của riêng ta, thì các ngài chẳng quan tâm đến đâu. Thầy nghiệm thấy điều này rất rõ, tu nhất thừa hay tu pháp hoa là tu với Phật, làm tôi cho Phật, truyền bá pháp của Phật, làm đúng hướng Phật dạy. Ngài sẽ khiến hộ pháp thiện thần bảo vệ, kể cả Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất cũng hộ trì chúng ta, mang đến những thứ cần thiết cho ta trên bước đường hành Bồ Tát Đạo. Nương vào sức gia trì của các ngài, chúng ta tạo được công đức bất khả tư nghì, tưởng không làm được mà lại thành tựu dễ dàng. Kinh Pháp Hoa nói rằng, không cầu nhưng tự nhiên được, đó là phước báo của chư Phật cho ta, khác với phước báo nhân thiên mà chúng ta tự làm. Phước báo nhân thiên phải làm cực khổ mới có được, nhưng hưởng không được bao nhiêu, nay còn mai mất. Đức Phật có vô lượng công đức, có uy đức vô cùng. Chúng ta chỉ hết lòng làm cho Phật là được hưởng công đức của Ngài. Thầy nhắc lại phẩm tính giải trong Kinh Pháp Hoa, nói về thí dụ gã cùng tử được Phật thọ ký. Vì ông là người tốt, không giống những người làm công hèn hạ. Tu Pháp Hoa phải nhớ ý này, phải là người tốt, không hèn hạ. Người hèn hạ thì vào chùa tu, lười biếng nhưng muốn hưởng thụ. Họ làm ít, muốn hưởng nhiều. Việc có quyền lợi thì xem vô, việc khó thì lánh mặt. Chúng ta không phải loại người như thế. Vì tu theo Phật, thấy rõ cuộc sống không cần nhu cầu lớn lao gì. Ăn mặc không bao nhiêu, ở không cần rộng. Dành thì giờ phục vụ Phật Pháp để tạo công đức. Cuộc đời thầy thích làm công đức cho Phật, không thích làm cho mình. Nhờ vậy, Phật thương mới hộ niệm. Trong khi người khác mưu cầu đủ thứ, nhưng không được gì, người ăn bám, lợi dụng Phật, cuộc đời sẽ tệ hại. Người hết lòng lo cho Tam Bảo, thay Phật cứu giúp chúng sanh, được Phật hộ niệm, thành tựu những việc lớn vượt ngoài khả năng bình thường. Thực tế cho thấy các thầy cô làm từ thiện, cứu nhân độ thế thật sự không có tiền, nhưng làm bao nhiêu việc giúp người cũng có đủ. Tu hồi hướng cho chúng sanh, để họ hết nghiệp, sanh được phước và trở thành quyến thuộc Bồ Đề của chúng ta. Cùng nhau tu hành, đó là xây dựng thế giới Pháp Hoa. Vì chúng sanh nghiệp nặng quá, không thấy Phật thì sao tu? Nói cho dễ hiểu, họ không biết cách tạo ra của cải, nên họ đầu tư bao nhiêu tiền cũng mất hết. Chúng ta biết làm ra của cải, nói cách khác là ta tu đúng và có kết quả. Người khổ đến lại Phật, Bồ Tát và nhờ Thầy cứu giúp. Thầy hồi hướng công đức cho họ, nhờ đó họ an lành, đời sống vật chất khá lên, mới phát tâm tu theo. Đó là cách tu hồi hướng, theo Thích Môn của Ngài Trí Giả dạy. Thực tế, Thầy đã thể nghiệm pháp tu này, gặp một số thầy cô sân si quá. Thầy chỉ yên lặng, sám hối thay cho họ, phát nguyện tu thay cho họ, hồi hướng công đức cho họ. Một thời gian sau, trong số họ, có người đến thưa với thầy rằng, con được bình yên, đã cất chùa rồi, xin cho con thọ pháp với thầy. Trong mùa tu gia hạnh, thầy cầu mong tất cả đại chúng trong đạo tràng Pháp Hoa, từ Nam đến Bắc đều gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Mọi người đều gửi nghiệp cho Phật và nhận được công đức của Phật trao cho. Bài giảng tại chùa Tịnh Nghiêm, tỉnh Tiền Giang, 2004. Đoạn phiền não, tâm bình an. Tại thành phố Cần Thơ có nhiều tu sĩ Phật giáo Nam Tông Khmer và Phật giáo Cất Sĩ. Ngoài ra, cũng có sinh hoạt của Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Nam Tông và Cất Sĩ mang tính thuần nhất, trong khi Phật giáo Bắc Tông có tính cách phát triển nên đa dạng. Vì đa dạng, Phật giáo Bắc Tông chia ra sơn môn hệ phái và nhiều pháp môn tu khác nhau, thực hành pháp môn khác nhau và có sở đắc khác nhau. Một số người thường cho rằng mình đúng, người khác sai. từ đó dẫn đến vô tình hay cố ý công kích nhau là sai lầm lớn, cần phải khắc phục để đoàn kết thực sự trong ngôi nhà Phật Pháp. Chúng ta cần ý thức rằng, sở dĩ tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ ứng dụng những pháp hành riêng biệt nhằm để khắc phục vô số phiền não nghiệp chướng trần lao khác nhau của mỗi người. Mặc dù có nhiều pháp môn tu khác nhau, thường được gọi là 84.000 pháp môn, nhưng đều dẫn đến kết quả chung nhất là chứng đắc quả vị giải thoát giống nhau. Thật vậy, dù tu theo Nam Tông, Bắc Tông hay Khất Sĩ, bất cứ pháp môn nào cũng dẫn hành giả đến sự giải thoát. Vì thế, đừng chấp vào pháp môn của mình, vào sở đắc của mình để tự ràng buộc mình, khiến phiền não phát sanh, xa rời giải thoát. Trên bước đường tu, cần nhớ rằng hễ khởi niệm không bằng lòng người khác, không chấp nhận việc của người khác, phải tự biết mình đã sống ngoài giải thoát, và không an trụ giải thoát thì không phải đệ tử Phật. Vì Phật dạy rằng nước bốn biển chỉ có một vị mặn, cũng vậy giáo pháp của Ngài chỉ có một vị giải thoát. Tôi nghiên cứu và thực hành kinh Pháp Hoa. Vì pháp hành của tôi theo Pháp Hoa nên tôi tôn trọng tất cả pháp tu của Phật. Đối với tất cả hệ phái sư môn, tôi coi là huynh đệ. Tôi tìm cách thân thiện, sách tấn, giúp đỡ trên bước đường giải thoát. Nếu đi là tướng này, tâm bất an sẽ khởi lên, mà tỳ kheo ni bất an, thì tu pháp gì cũng lạc vào đường tà. Và lạc vào đường tà quả là đáng sợ vô cùng. Theo đó, tất cả điên đảo, vọng tưởng sanh khởi trùng trùng, nghĩa là chấp ngã, chấp pháp tăng trưởng sẽ tạo ra vô số tội lỗi. Trong đó, tội lớn nhất là phá pháp tội chướng. Đức Phật dạy rằng, trong phá pháp tội chướng, nặng nhất là tội phá hòa hợp tăng, phá pháp của Phật. Đôi khi không cân nhắc, cạn suy nghĩ, chúng ta đã nói hoặc làm những việc khiến người khác buồn phiền, lo lắng, khổ đau. Chúng ta không phải là sa môn, không phải là thích tử. Không có tư cách sa môn mà mặc áo sa môn, mang danh thích tử là phạm tội mạo nhận và mạo nhận thánh hiền. Phật thì càng không tha thứ được. Dù có Phật ra đời, Ngài cũng không cho sám hối, hiện tiền còn mặc áo sa môn cũng không được công nhận. Chết thì vào địa ngục. Tôi muốn nhắc tăng ni điều này. Nhiều khi quý vị vô tình, có ý tốt, muốn xây dựng, nhưng lại trở thành phá hoại. Thí dụ, có việc xảy ra trong tăng chúng, Phật dạy rằng, việc của tỳ kheo thì tỳ kheo họp bàn, giải quyết, sa di cũng không được tham dự. Nhưng họp tăng xong, có tỳ kheo bất mãn, thuật lại cho cư sĩ, khiến họ sanh tâm hoài nghi, thiếu cung kính đối với chư tăng. Như vậy, người này đã phạm tội phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, tạo điều kiện cho Phật tử phạm tội. Có thể khẳng định rằng, nơi nào chư tăng tuân thủ giáo pháp của Phật, nơi đó thanh tịnh. Chúng ta quan sát thấy sinh hoạt Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Tích Lan, Campuchia rất tốt, vì chư tăng tuân thủ nghiêm túc điều này. Việc của chư tăng giải quyết, việc của trưởng lão quyết định. Nhờ vậy, sức mạnh đoàn kết của họ rất lớn. Đó là điều mà Phật giáo Bắc Tông chúng ta cần suy nghĩ. Một điểm nữa, đối với chư ni, Phật giáo Bắc Tông có sự dễ dãi rất nhiều. Chẳng những chấp nhận cho tu hành dễ dàng mà chư ni còn được phát triển ngang hàng với chư tăng. Vì thế sinh hoạt của Phật giáo Bắc Tông có tổ chức của ni bộ bên cạnh tăng bộ. Tôi gặp các hòa thượng lãnh đạo Phật giáo Nam Tông. Các ngài cho biết rằng không có tỳ kheo ni ở các nước theo Nam Tông. Tôi hỏi tại sao không có tỳ kheo ni? Vì Phật có bốn chúng, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di cũng là đệ tử Phật. Theo các hòa thượng thuộc Nam Tông, Đức Phật là thầy của chư thiên và loài người. Đức độ Phật quá siêu tuyệt, nên Ngài nhiếp hóa được tất cả thành phần xã hội. Còn chúng ta là phàm tăng, năng lực nhiếp hóa trời người còn cách chúng ta xa lắm. Vì thế, các ngài rất ngại việc tiếp độ nữ giới xuất gia. Khả năng nhiếp hóa không có, mà độ họ chẳng những không thành công, còn gây thêm nhiều phiền phức và tác hại cho mình và người. Tiếp xúc với các trưởng lão Nam Tông gợi cho tôi suy nghĩ về vấn đề xuất gia. Điểm quan trọng là phải biết mình, nhận ra đức hạnh của mình như thế nào, sức cảm hóa của mình đến đâu. Nếu việc tu hành còn yếu kém, đức hạnh không có, mà nhận đệ tử và cho xuất gia, chắc chắn không thể hướng dẫn họ sống đúng chánh pháp và quản lý đúng giới luật được. Các vị hòa thượng Nam Tông có đức hạnh đáng kính trọng mà còn nghĩ chưa đủ khả năng nhiếp hóa, huống chi chúng ta. Thực tế cho thấy rõ, người còn phiền não ở trong trần lao chắc chắn không thể độ được người phiền não trần lao. Vì đem phiền não đến giáo hóa người, chẳng khác nào làm cho họ tăng thêm phiền não mà thôi. Chỉ có bậc giải thoát mới cứu độ được chúng sanh phiền não, giải trừ được nghiệp chướng trần lao. Không phải ta xuất gia là độ tận chúng sanh được, chính Đức Phật cũng chỉ độ được chúng sanh hữu duyên. Vì vậy, Phật dạy chúng ta phải thực tập pháp tu để dọn sạch phiền não trần lao của mình, mới có khả năng cảm hóa người. Ý thức sâu sắc lời Phật dạy, chúng ta tạm gác lại mộng giáo hóa chúng sanh. Khi biết mình còn bị phiền não trần lao bao vây siết chặt, thật vậy, Kinh Pháp Hoa đã dạy rõ điều này rằng, đối với người xuất gia, đời sống an lạc là chính yếu, còn phiền não thì cần lo đoạn trừ, còn trần lao thì lo cởi trói. Hẹn đến khi hết sạch phiền não, đứng ngoài trần lao, trở lại độ chúng sanh. Cuộc đời tu hành của Đức Phật cũng vậy. Ngài biết rõ chưa độ được người nên quyết tâm tu hành để đoạn phiền não, chấm dứt trần lao, được giải thoát hoàn toàn. Và Ngài sử dụng pháp giải thoát mà cứu độ mọi người một cách nhẹ nhàng. Hàng tam hiền, tứ quả là giải thoát tăng, cho nên giáo hóa người cũng rất đơn giản. Chúng ta thấy các bậc cao tăng thạc đức đã sạch phiền não, các ngài không khuyên, nhưng chúng sanh trông thấy là phát tâm bồ đề, nương theo tu hành thì tăng trưởng được phước báo. Thiết nghĩ, mùa an cư là cơ hội tốt nhất giúp chúng ta quét sạch phiền não trần lao. Phiền não thực chất có 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Tăng ni cân nhắc để cắt bớt phiền não nào còn, trong mùa tu này nhất định cắt bỏ, thực tu là như thế. Mùa an cư là thời gian dành cho chúng ta dọn dẹp phiền não. Phật dạy rằng, phiền não khởi lên ở đâu thì đoạn diệt ở đó, vì tự nhiên không thể đoạn được chúng. Phiền não phải xuất hiện mới trừ được nó. Nếu phiền não còn tiềm mẫn trong lòng, làm sao thấy mà đoạn? Nhiều khi tưởng rằng chúng ta đã dẹp sạch phiền não, nhưng đụng diệt nó liền khởi lên. Một hôm Đức Phật cùng đi khất thực với A Nan, đến một làng nọ, gặp những người không có tín tâm mắng nhiếc Phật. A Nan khởi phiền não, xin Phật rời bỏ nơi này. Lâu nay A Nan theo Phật đến giáo hóa các vua chúa, Bà La Môn, người trí thức, họ luôn trải thảm hoa đón tiếp Phật. A Nan quen với cách tiếp đón cung kính trọng thị, tưởng mình đã hết phiền não, nay gặp nghịch duyên, phiền não mới xuất hiện. Phiền não khởi lên chỗ nào, đoạn diệt chỗ đó bằng cách quan sát kỹ thực tế. Riêng tôi, nhờ bước đường hành đạo, có lúc được tiếp đãi nồng hậu, cũng có những lúc gặp khó khăn vô cùng, vì nơi đó họ xem thường Phật Pháp, có đụng chạm thực tế mới phát hiện ra phiền não nào còn tồn động để đoạn trừ. Phát hiện phiền não là khi được cung kính cúng dường, chúng ta sanh tâm vui mừng, phải biết ngay rằng đó là cội gốc phiền não. Phật dạy lúc đó tâm phải an lành, trụ chánh định. Lúc bị khinh chê, tâm cũng phải trụ chánh định. vị sa môn bất cứ lúc nào đi, đứng, nằm, ngồi cũng ở trong định. Trên bước đường hoằng pháp thăm viếng các trường hạ miền Tây lần này, tôi có dịp trao đổi với Thượng tọa Thiện Tâm về cốt lõi của pháp tu thiền của Nam Tông. Tôi nhận thấy pháp tu thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh là cố tìm tịnh độ để bước chân vào, và pháp tu thiền của Hòa Thượng Thanh Từ là cố tìm ông chủ. Cả ba pháp thiền này theo tôi đều là một. Cũng do Phật dạy, Hòa Thượng Nhất Hạnh bảo rằng hành thiền là đi vào tịnh độ. Ngài có hai câu kệ rất hay: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Ở trên cuộc đời này, chư Phật giải thoát thanh tịnh, nhưng tại sao chúng ta tự ràng buộc mình, làm khổ mình? Thử nghĩ Phật và thánh chúng có điều kiện nào hơn chúng ta mà các ngài được như vậy? Về điều kiện vật chất, chắc chắn các ngài không bằng chúng ta. Vì thời Phật tại thế, chỉ có một y một bát, sau này mới có ba y một bát. Các ngài không có chùa, không có tài sản riêng nào cả, nhưng đời sống các ngài giải thoát thực sự. Phật và thánh chúng từng bước chân đi vào thế giới thanh tịnh. Phật dạy rằng tâm tịnh, thế giới tịnh, ngày nay diễn tả là tâm bình, thế giới bình. Làm sao tâm chúng ta bình an? Chúng ta tu sao mà từng bước chân đi, dẫm lên mảnh đất trong sạch, bước vào thế giới trong sạch là tịnh độ. Kinh Duy Ma dạy rằng, chúng sanh thấy thế giới ta bà là hầm hố gai trong, nhưng Phật thấy ở đây có đầy đủ bảy báo, tức những gì loài người ham muốn đều có đủ. Tâm chúng ta trong sạch nghĩa là tâm không có điên đảo vọng tưởng, không khởi tham sân, phiền não. Cắt đứt được những thứ nhơ bẩn này trong tâm, thì từng bước chân đi sẽ dẫm đạp trên mảnh đất tịnh độ của chư Phật. Nói cách khác là sống an lành và trong sạch. Chúng ta nghiệm lại thực tế, thấy rõ vị tu sĩ nào có nhiều tài sản thì khó thanh tịnh, vì bị mắc kẹt với tài sản. Điển hình như một vị trụ trì một ngôi chùa, tâm thường rối bời. Khó khăn trước nhất phải làm sao để chùa tạm coi cho được. Chỉ một việc dọn quét đã mệt, khá hơn phải xây dựng thêm khu này 3-4 tầng, chỗ nọ lớn rộng thêm mới được. Ai làm trụ trì mà không nghĩ việc đó? Ngoài ra vấn đề cầu an cầu siêu cũng phức tạp. Mọi người đến hỏi những việc mà họ không giải quyết được trên cuộc đời này, nhờ trụ trì gỡ rối. Tâm trụ trì làm sao an được với những việc vừa kể? Không phải chỉ vì trụ trì ngôi chùa lớn, mà cả những tu sĩ có am cốc nhỏ cũng dễ bị dính mắc với sự nghiệp vật chất, nên tâm không thể tự tại, bình an. Vì lúc nào cũng phải quan tâm, lo lắng, nếu không kẻ xấu đến phá hư thì sao? Còn thì kheo một y, một bát, ở đâu và lúc nào cũng yên thân và thanh tịnh. Nói cho đúng hơn, không phải vật chất làm khổ con người, mà chính cái tâm kẹp vào vật chất làm khổ họ. Thật vậy, Hòa Thượng Nhất Hạnh có 120 mẫu đất ở Mỹ, 80 mẫu đất ở Pháp, nhưng những tài sản này ở nơi nào thì nơi đó tự quản lý. Ngài không sử dụng điện thoại, không đọc thư từ. Ngày nay, hầu như mọi người đều có điện thoại di động, cảm thấy sung sướng vì giải quyết được công việc. Nhưng Hòa Thượng không nghe điện thoại vì sợ người ta quấy rầy. Đang tĩnh tâm rất tốt mà điện thoại reo lên khuấy động thì quả là phí phạm đời sống tâm linh. Ngài nói đi vào tịnh độ nghĩa là cắt bỏ tất cả duyên vụ để tâm hoàn toàn được thanh tịnh. Như vậy chúng ta đem tâm mình đặt vào thế giới thanh tịnh thì từng bước chân đi vào tịnh độ. Hòa Thượng rủ tôi hành thiền, đi bộ suốt ngày, đi theo đường mòn trong rừng cây. Nhưng nói là đi vào tịnh độ, vì đi vào vô tâm giải thoát. Hành thiền theo Thượng tọa Thiện Tâm, khi đi chỉ tập trung vào bước chân, không nghĩ gì khác. Nhấc chân lên thì ý thức rõ mình đang nhấc chân lên, và bước chân xuống thì cũng biết rõ. Cứ như vậy mà chú tâm vào bước đi, không để tạp niệm nào khác xen vào, là phương cách giữ tâm thanh tịnh. Sự hành thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh theo tinh thần từng bước chân đi vào tịnh độ, cắt bỏ phiền não trần lao. Nếu so sánh với sự hành thiền theo Phật giáo Nguyên Thủy mà Thượng Tọa Thiền Tâm thể nghiệm, tôi thấy hai pháp này giống nhau. Riêng Hòa Thượng Thanh Từ thì dạy rằng tu hành cốt tìm được ông chủ, không thể đứng ngoài cổng chùa nhìn mà không chịu đi vào. Chúng ta tự xét lại xem mình có phải là người đứng ngoài nhìn vào hay không. Đối với các giảng sư, đứng ngoài nhìn ngầm nhắc rằng đừng chấp là mình từng đọc kinh điển nhiều, học hiểu nhiều và giảng nói rất nhiều. Cần nhớ đó chỉ là những pháp phương tiện của Phật để giúp chúng ta bước vào cửa giải thoát. Ngài Quyền Giác dạy rằng chúng ta đừng làm người đếm tiền cho người khác, nói giải thoát cho người, nhưng bản thân chúng ta không được hưởng hương vị giải thoát. Cũng giống như người giới thiệu thức ăn cho người ăn no bụng, còn họ thì đói rã ruột. Chúng ta không nên làm người đứng ngoài cửa giải thoát, thấy người ta hàng lớp lớp đi vào bên trong. Thử nghĩ lại, hàng ngày quý vị cầu nguyện hướng dẫn cho người giải thoát, còn mình thì đau khổ, có hợp lý hay không? Phải nếm hương vị giải thoát mới tạo điều kiện giúp được người sống an lành. Trong mùa an cư, cố gắng cắt bỏ 6 phiền não căn bản. Còn mừng, còn lo, tự biết mình còn tham, phải cắt bỏ phiền não này. Điều vừa ý ta thích, trái ý ta giận là phiền não thứ hai, có tên sân hận, cũng phải dứt bỏ. Ý thức rằng tham và giận làm việc của người thế gian, giữ nó làm khổ tâm mình và đánh mất tư chất của sa môn. Phiền não thứ ba là si mê. Muốn phá hủy si mê, Phật dạy phải học rộng nghe nhiều. Riêng tôi phải trải qua hơn 50 năm tu học, đọc nhiều sách, thể nghiệm nhiều pháp môn mới có nhận thức tương đối tốt. Ngày nay, một số tăng ni, nhất là tăng ni trẻ, sanh ra trong thời kỳ đất nước bình yên, việc học hành được dễ dàng hơn thời của tôi rất nhiều. Vào thời kỳ tôi lớn lên, người tu có bằng cử nhân rất khó. Thời nay, người tốt nghiệp cử nhân quá nhiều. Mỗi năm, giáo hội đào tạo hàng trăm tăng ni tốt nghiệp cử nhân, bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng nhiều. Nhưng có điều hại là nhiều người có bằng cấp lại sanh tâm coi mình hơn hết và xem thường thầy tổ mình. Ngã mạn như vậy làm sao được giao việc? Chẳng qua chỉ mới học ở trường lớp có mảnh bằng, nhưng công đức chưa có, kinh nghiệm cũng không. Theo tôi, thầy trụ trì chùa làng 30 năm hay 50 năm mặc dù không có bằng cấp cao, nhưng họ giỏi ở điểm giữ được chùa, giữ được Phật tử, làm cho nhiều người kính tính Tam Bảo. Tốt nghiệp tiến sĩ đã làm được gì mà xem thường người khác? Và không được phân công làm việc thì lại không ý thức rằng vì mình không có phước đức mà còn ngã mạn. Sau đó lại sanh nghi ngờ rằng học giỏi cũng không được gì và nghi giáo pháp Phật, cũng như khởi ý niệm rằng người khác xấu, dốt lại được giao việc rồi bỏ tu, đi vào đường tà thì cũng không thể nào tạo được địa vị trong xã hội. Đó là sai lầm lớn của giới trẻ bị phiền não bao bọc, tác hại, giáo hội không thể giao việc cho họ. Các tăng ni trẻ tốt nghiệp xong không làm được vì rơi vào tình trạng này, phải nỗ lực đoạn trừ phiền não trước. Đối với tôi, quan trọng nhất là giáo hội phân bổ việc gì chấp nhận làm, thành công việc này sẽ được giao việc khác. Trên bước đường tu của tôi lúc mới tốt nghiệp trở về Việt Nam, Hòa Thượng Trí Thủ mời tôi làm giảng sư, Hòa Thượng Minh Châu mời tôi phụ giảng Đại học Vạn Hạnh. Từng bước làm giảng sư và phụ giảng mới có một số Phật tử quý trọng tu theo. Lúc ấy, Đại hội Phật giáo thống nhất cả nước thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các hòa thượng nhận thấy tôi có khả năng giảng dạy mới đồng đề cử tôi làm trưởng ban hoằng pháp. Phải có quá trình tu học dấn thân làm việc, không kén chọn, đòi hỏi, việc gì cũng hết lòng làm, từ việc nhỏ mới tiến lên việc lớn. Các vị trưởng lão thấy mình có tinh thần gánh vác thực sự, sẵn sàng giao trách nhiệm. Tôi trải qua 4 nhiệm kỳ, 20 năm làm được việc, đến Đại hội Phật giáo kỳ 5, giáo hội mới mời tôi làm phó chủ tịch hội đồng trị sự, kiêm trưởng ban hoằng pháp để thay các hòa thượng lớn tuổi, đi giảng dạy thăm viếng tăng ni trên khắp 3 miền của đất nước. Năm 2004, tôi đã đến thăm trên 100 trường hạ thuộc miền Nam và miền Bắc. Mỗi nơi tôi đều giảng dạy tích cực, vô điều kiện, không biết mệt mỏi. Đó là một số kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, muốn chia sẻ với quý vị. Theo tôi, các tăng ni trẻ tốt nghiệp, tìm việc làm không cần danh nghĩa, chỉ cần được phân bổ thì qua một thời gian làm được việc, tạo được uy tín, sẽ được giao phó việc khác. Chỉ sợ không có năng lực, không có công đức, không sợ không được giao việc. Mong rằng trong mùa an cư, tăng ni cố gắng đoạn trừ phiền não của chính mình, trở thành thanh tịnh, từng bước chân vào tịnh độ, tạo được sự quý mến của mọi người và gánh vác được Phật sự tốt đẹp. Cầu nguyện Phật gia hộ cho tất cả mọi người được an lành trong chánh pháp. Bài giảng tại trường hạ chùa Khánh Quang, tỉnh Cần Thơ, ngày 20 tháng 6 năm 2005.